Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 46. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới tiểu đề số 3, dự phần vào sứ mệnh của Hội Thánh, mang đề tài Biện giải đức tin của chúng ta, phần 2. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Phi-e-rơ nhất đoạn 3, từ câu 8 đến câu 17 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Rút lại, hết thảy anh em phải đồng lòng, đầy thương xót và tình yêu anh em, có lòng nhân từ và đức khiêm nhường. Đừng lấy ác trả ác, cũng đừng lấy rủa xả trả rủa xả. Trái lại phải chúc phước, ấy vì điều đó mà anh em được gọi để hưởng phước lành. Và ai muốn yêu sự sống và thấy Ngài tốt lành thì phải giữ gìn miệng lưỡi, đừng nói điều ác và lời gian dảo. Phải lánh điều dữ, làm điều lành, tìm sự hòa bình mà đuổi theo. Vì mắt của Chúa đói trong người công bình, tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện người, nhưng mặt Chúa sắp lại nghịch với kẻ làm ác. Ví bằng anh em sốt sắng làm lành thì có ai làm dữ lại cho anh em? Nếu anh em phải vì sự công bình mà chịu khổ, ấy thật là có phước. Chớ sợ điều họ sợ và đừng rối trí, nhưng hãy tôn đấng Christ là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ. Phải có lương tâm tốt, hầu cho những kẻ dèm chê cách ăn ở lành của anh em trong đấng Christ biết mình xấu hổ trong sự mà anh em đã bị nói hành. Vì nếu ý muốn Đức Chúa Trời dựng ấy, thì thà làm điều thiện mà chịu khổ, còn hơn làm điều ác mà chịu khổ vậy.
Và bản dịch cuối là bản hiện đại. Sau cùng tất cả anh chị em hãy đồng tâm nhất trí với nhau, hãy thông cảm nhau, thương mến nhau, hãy nhân từ và khiêm nhường. Đừng lấy ác trả ác cho ai, đừng lấy nguyền rủa trả cho nguyền rủa, nhưng ngược lại hãy chúc phước. Vì anh chị em đã được kêu gọi để làm điều ấy, để anh chị em có thể hưởng được phước. Vì ai thiết tha yêu mến sự sống và muốn thấy những ngày tốt đẹp, người ấy hãy giữ lưỡi mình khỏi điều ác và môi mình khỏi những lời dối trá. Người ấy hãy bỏ điều ác và làm điều thiện, người ấy hãy tìm kiếm hòa bình và đeo đuổi nó. Vì mắt Chúa đói xem những người ngay lành, tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện họ, nhưng mặt Chúa nghịch lại với những kẻ làm ác. Ai lại nỡ làm hại anh chị em khi anh chị em nhiệt thành làm điều tốt chăng? Nhưng nếu anh chị em phải chịu khổ vì sống ngay lành, thì anh chị em thật có phước. Đừng sợ những gì họ sợ và cũng đừng bối rối, nhưng hãy tôn thánh đấng cứu thế để Ngài làm Chúa trong lòng anh chị em. Hãy luôn luôn sẵn sàng để trả lời mọi người chất vấn hy vọng của anh chị em, nhưng hãy đối đáp với thái độ khiêm tốn và kính trọng. Hãy có một lương tâm tốt, để những kẻ bôi bác anh chị em và bạc đãi anh chị em về cách đối xử tốt của anh chị em trong đấng cứu thế sẽ phải hổ thẹn. Vì nếu là ý muốn của Đức Chúa Trời thì thà làm điều thiện mà chịu khổ, còn hơn là làm điều ác mà chịu khổ vậy. Chúng ta đọc qua phần Kinh Thánh này nhiều lần để có thể xác minh luồng tư tưởng của sứ đồ Führer và cũng để ý đến cái cách mà ông viết, cách ông truyền đạt tư tưởng, cách ông dùng chữ, ngữ vựng và văn phạm có thể giúp chúng ta thẩm định ý chính cách rõ ràng hơn. Nhưng chỉ quan sát cách tổng quát, những lời được viết ra, những ý được trình bày, chúng ta cũng có thể thấy được một tiến trình trong lập luận của sứ đồ Führer. Chữ đầu tiên mà chúng ta để ý khi đọc tên câu số 8 đó là chữ rút lại hay là rốt lại hay là sau hết hay là cuối cùng trong nhiều bản dịch khác nhau. Rõ ràng đây là một chữ kết nối với những điều đã được trình bày trước đây. Có một lập luận mà đây là điểm cuối cùng, rốt lại, cuối cùng, sau hết. Đây là phần kết luận tổng quát, cho nên chúng ta cần phải thiết lập nội dung. Chúng ta phải cần đọc lại các phần Kinh Thánh phía trên để thấy được nguyên tắc chính mà chữ rốt lại, sau cùng, sau hết, nối kết như thế nào để chúng ta có thể kết nối với tiến trình của luồng tư tưởng mà sứ đồ Führer đang muốn trình bày. Chúng ta sẽ trở lại và thiết lập sự nối kết với nội dung, thượng hạ văn như thế nào. Nhưng hiện tại chúng ta chỉ để ý đánh dấu chữ rốt lại để đánh dấu điểm quan trọng mà chúng ta phải thiết lập và bành trướng trong tiến trình soạn bài. Chúng ta cũng để ý thấy rằng từ câu số 8 đến câu số 12, sứ đồ Führer đang trình bày một ý chính, đó là vấn đề trả đũa hay là vấn đề phản ứng về những điều đã xảy ra cho chính mình. Dĩ nhiên đây là điều mà chúng ta sẽ thấy kết nối với nội dung khi chúng ta tìm hiểu thêm về chữ rốt lại sẽ nối kết với nguyên tắc nào trong nội dung. Nhưng ở đây sứ đồ Phaolô đang nói về vấn đề phải bày tỏ lòng yêu thương và sự nhân từ với thái độ khiêm nhường, đừng lấy ác trả ác, đừng lấy rủa xả mà rủa xả, nhưng phải chúc phước. Rồi ông tiếp tục nhấn mạnh thêm trong câu số 10, đó là phải giữ gìn miệng lưỡi, đừng nói điều ác, nhưng phải chúc phước, phải nói lời lành, phải tìm sự hòa bình mà đeo đuổi theo. Cho nên chúng ta có thể đánh dấu đây là một ý chính mà chúng ta cũng phải thiết lập và phân tích giải nghĩa thêm trong tiến trình soạn bài. Chúng ta trong sự quan sát tổng quát cũng có thể thấy được điểm thứ hai, điểm chính thứ hai từ câu số 13 cho đến câu số 18, đó là vấn đề chịu khổ. Chịu khổ khi làm lành, chịu khổ khi mình đúng, chịu khổ khi mình thực hành điều thiện. Ông dùng những chữ như anh em sốt sắng làm lành trong câu số 13, vì sự công bình mà chịu khổ trong câu số 14. Trong câu số 16 ông nói có những người sẽ dèm chê cách ăn ở lành của anh em. Ông cũng nói đến là sự anh em bị nói hành. Rồi tổng kết trong câu số 17 đó là thà làm điều thiện mà chịu khổ còn hơn làm điều ác mà chịu khổ. Và ngay giữa phần đang nói về sự chịu khổ, về sự công bình, chịu khổ về sự làm việc thiện thì ông nói về sự biện giải đức tin. Nhưng hãy tôn đấng Christ là Chúa làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ. Như vậy sau khi đọc qua đọc lại phần Kinh Thánh này nhiều lần để có thể quen thuộc với luồng tư tưởng của tác giả, thì chúng ta thấy có một cấu trúc ở bên trong, đó là hai điểm chính. Và hai điểm chính này được thiết lập trên một căn bản của nội dung cần phải thiết lập và giải thích rõ ràng hơn ra từ chữ rút lại hay là cuối cùng hay là sau hết trong đầu câu số 8. Và vấn đề chính yếu trong sự quan sát tổng quát mà chúng ta thấy đó là vấn đề phản ứng với những sự khó khăn xảy đến trong sự hiền hòa và kính sợ, không lấy ác trả ác, phải kỷ luật trong sự sử dụng miệng lưỡi của mình trong khi đáp ứng. Và sự đáp ứng này nối kết với sự chịu khổ, vì sự làm lành, vì sự công bình, liên hệ đến vấn đề đức tin mà chúng ta phải giải bày, phải biện giải trong một thái độ ôn hòa và kính sợ. Đó là những điều mà chúng ta nhận định cách tổng quát. Bây giờ chúng ta sẵn sàng để đi vào trong chi tiết, xác định tiêu điểm và nội dung, đưa đến một cấu trúc dàn bài của ý chính mà tác giả là sứ đồ Führer đang được Chúa dùng trong sự mặc khải và dạy dỗ lẽ thật từ nơi Chúa. Đề tài của phần Kinh Thánh này, biện giải đức tin của chúng ta, biện chứng đức tin của chúng ta, ra từ câu số 15-16. Nhưng hãy tôn đấng Christ là Chúa và làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ. Phải có lương tâm tốt, hầu cho những kẻ dèm chê cách anh ở lành của anh em trong đấng Christ biết mình xấu hổ trong sự mà anh em đã bị nói hành. Sứ đồ Führer đang muốn nhấn mạnh, đó là phải sẵn sàng trong nội dung của sự biện chứng đức tin. Và thứ hai, sẵn sàng trong thái độ chịu khổ khi biện giải đức tin. Như chúng ta đã nói khi đọc qua phần Kinh Thánh này, chúng ta thấy chữ mà sứ đồ Führer dùng để nối kết với thượng hạ văn đó là chữ rút lại, cuối cùng hay là sau hết. Đây là chỗ mà ông đang áp dụng một nguyên tắc tổng quát đã được thiết lập trong phần trên và bây giờ được đem vào trong sự áp dụng về vấn đề biện giải đức tin, giải thích đức tin, nhất là trong sự chịu khổ khi biện giải đức tin, thái độ phải sẵn sàng chịu khổ. Cho nên chúng ta cần đi ngược lại phần Kinh Thánh phía trên để thiết lập nội dung và thiết lập lại nguyên tắc mà sứ đồ Führer đang muốn chúng ta áp dụng trong phần này. Khi chúng ta nhìn lên câu số 7 thì chúng ta thấy chữ giống như vậy hay là cũng như vậy. Dù trong bản dịch truyền thống dịch thoát mất đi chữ này, nhưng đây là một sự nối kết hết sức là quan trọng. Cũng như vậy, hỡi người làm chồng hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình như là với giống yếu đuối hơn. Ở đây nguyên tắc đang được áp dụng vào trong vấn đề gia đình, đặc biệt trong cách cư xử của chồng đối với vợ. Và khi chúng ta nhìn lên thêm nữa, chỗ bắt đầu của phần kinh thánh này trong câu 1, thì chúng ta cũng lại thấy chữ cũng như vậy. Và một lần nữa bản dịch truyền thống cũng dịch cụm từ nối kết quan trọng này. Cũng như vậy, hỡi người làm vợ hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ cũng đủ hóa theo. Chữ cũng như vậy cho chúng ta thấy rằng nguyên tắc đã được thiết lập phía trên nữa, bây giờ đang được áp dụng trong liên hệ của vợ chồng, nhất là của vợ đối với chồng. Như vậy chúng ta cần tiếp tục đọc lên phần phía trên nữa để tìm ra phần kinh thánh mà sứ đồ Phi-e-rơ thiết lập nguyên tắc để hướng dẫn thái độ sống trong gia đình giữa vợ chồng, cũng như thái độ trong hội thánh trong vấn đề biện giải đức tin đối diện với những người trong cộng đồng thế gian. Và khi chúng ta đọc lên trên nữa thì chúng ta thấy nguyên tắc này được thiết lập trong đoạn 2 từ câu 21 đến câu số 25. Nếu chúng ta đọc từ câu số 19 thì cũng sẽ thấy rõ ràng hơn. Vì nhân có lương tâm đối với Đức Chúa Trời mà chịu khốn nạn trong khi bị oan ức, ấy là một ơn phước. Vả mình làm điều ác, bị đánh mà hay nhịn nhục thì có đáng khoe gì. Nhưng nếu anh em làm lành mà chịu nhịn sự khốn khó, ấy là một ơn phước trước mặt Đức Chúa Trời. Anh em đã được kêu gọi đến sự đó vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá. Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngâm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình. Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi được sống cho sự công bình, lại nhân những lằn đòn của Ngài mà anh em được lành bệnh. Vì anh em vốn giống như con chiên lạc, mà bây giờ đã trở về cùng Đấng chăn chiên và giám mục của linh hồn mình. Cũng như vậy hỡi người làm vợ, rồi trong câu số 7, cũng như vậy hỡi người làm chồng, rồi trong câu số 8, rút lại hết thảy anh em phải đồng lòng, đầy thương xót và tình yêu anh em, có lòng nhân từ và đức khiêm nhường, đừng lấy ác trả ác, cũng đừng lấy rủa xả mà trả rủa xả, trái lại phải chúc phước, ấy vì điều đó mà anh em được gọi để hưởng phước lành. Cho nên nối kết cái sự anh em được gọi, ở trong câu số 8, câu số 9 của đoạn số 3, về thái độ và phương cách biện giải đức tin, với sự kêu gọi chịu khổ được thiết lập trong nguyên tắc, trong câu 21 của đoạn số 2, anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Như vậy, nguyên tắc chính yếu được thiết lập ở đây đó là chúng ta phải theo gương Chúa Giê-xu trong sự chịu khổ, tức là sự chịu khổ oan ức, vì đã làm việc lành, vì đã theo đạo công chính của Chúa. Và trong khi chịu khổ như vậy thì phải theo gương Chúa Giê-xu trong phản ứng của mình, trong thái độ của mình. Ở đây sứ đồ Phi-e-rơ trình bày rõ ràng về thái độ của Chúa khi Chúa đi qua sự khổ nạn của Ngài. Dĩ nhiên ở đây đang nói về sự khổ nạn của thập tự giá. Khi Chúa chịu sự khổ nhục để gánh thay tội cho chúng ta, cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đoạn 2 câu 22, Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá. Câu 23, Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngâm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình. Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời, là ngôi hai nhập thể. Chúa là Đấng hoàn toàn thánh khiết vô tội, Chúa sống một cuộc đời tuyệt đối thánh khiết, không hề có tội, không hề có lời dối trá trong miệng. Nhưng Chúa bằng lòng gánh chịu nhục hình của thập tự giá, và trong sự chết, dâng thân thể mình làm giá chuộc tội, để Đức Chúa Trời được xưng là công bình khi Chúa tha thứ tội nhân. Vì thế sự khổ nạn mà Chúa gánh lấy, sự thương khó mà Chúa phải đi qua, là hoàn toàn vì tội lỗi của những người khác, của mỗi chúng ta, của cả nhân loại. Và ở đây sứ đồ Phi-e-rơ đặc biệt nhấn mạnh về sự Chúa bị nhạo cười, nguyền rủa, trêu chọc, khinh bỉ khi Chúa treo thân trên thập tự giá. Khi những người lính La Mã lấy Chúa ra làm trò cười, lấy vải điều làm áo choàng cho Chúa, lấy mão gai làm vương miện, gọi Chúa là vua rồi lấy cây đánh trên đầu Ngài, vả mặt Ngài, khạc nhổ trên Ngài. Khi các thầy thông giáo và người Pharisee cùng cả dân chúng trề môi lắc đầu nhìn Chúa trên cây thập tự giá, với sự nhạo cười nói rằng, hắn nói rằng cứu người khác được mà không tự cứu mình được. Kinh Thánh cũng ghi lại rằng hai người trộm cướp bị đóng đinh hai bên Chúa thì cũng lớn tiếng nhiếc móc Ngài nữa. Thì sứ đồ Phi-e-rơ ghi lại thái độ đáp ứng của Chúa, đó là Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngâm dọa. Và nguyên tắc chính yếu chủ động ở đằng sau thái độ này đó là Ngài cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình. Nguyên tắc chủ động thái độ và phản ứng của Chúa Giê-xu khi gặp nạn, khi bị rủa xả, khi bị đối xử sai trật, khi chịu oan ức thì là giao phó hoàn toàn cho Đức Chúa Trời với một niềm tin quyết chắc, đó là Đức Chúa Trời là Đấng công bình và Chúa sẽ xử án công bình, Chúa sẽ làm mọi sự được giải quyết theo sự công bình của Ngài trong thời điểm của Chúa. Cho nên nguyên tắc được thiết lập ở đây đó là khi chịu khổ vì sự công bình, khi gặp khó khăn vì làm lành, thì yên lặng nhẫn nại chịu khổ, không trả đũa, không tranh đấu đòi giải quyết vấn đề, nhưng giao phó trọn vẹn cho Đức Chúa Trời, đặt lòng trông cậy nơi sự thành tín của Chúa và sự công chính của Ngài, Chúa sẽ xét xử cách công bằng. Sứ đồ Phi-rơ đem nguyên tắc này áp dụng vào trong gia đình khi người vợ phải chịu khổ vì người chồng không tin Chúa, và cũng áp dụng cho người chồng trong liên hệ với vợ khi vợ mình là giống yếu đuối hơn, không đạt đến tiêu chuẩn đến mức độ mà mình trông đợi. Và nguyên tắc này cũng được áp dụng cách đặc thù trong môi trường của hội thánh, phải biện giải đức tin của mình đối diện với một thế giới tiêu cực và chống nghịch. Thì nguyên tắc chủ động thái độ và phương cách nối kết với thế gian đó là sẵn lòng chịu khổ trong việc làm điều phải cho Chúa, và điều phải cho Chúa, điều lành cho Chúa, trong trường hợp này là sự biện giải đức tin, sự trình bày phúc âm, sự tuyên rao lẽ thật về đức tin nơi Chúa Thánh Giêsu. Như vậy chúng ta đã thiết lập nguyên tắc áp dụng cho phần kinh thánh này là nguyên tắc được thiết lập trong đoạn số 2 từ câu 21 đến câu số 25 theo gương của Đấng Christ trong sự chịu khổ. Và chủ đề trong phần kinh thánh đó là sẵn lòng chịu khổ trong việc biện giải đức tin. Sẵn lòng chịu khổ trong việc biện giải đức tin. Và trong phần kinh thánh mà chúng ta đang đọc, Phi-rơ nhất đoạn 3 từ câu 8 tới câu số 17, sứ đồ Phi-rơ chia làm hai phần trong sự dạy dỗ tín hữu áp dụng nguyên tắc sẵn lòng chịu khổ cho Chúa trong khi biện giải đức tin. Đầu tiên ông nói chúng ta phải sống một đời sống đặc thù cơ đốc, sống đời sống bày tỏ tính chất đặc thù của người cơ đốc. Câu 8 đến câu số 12, rút lại, hết thảy anh em phải đồng lòng đầy thương xót và đầy tình yêu anh em, có lòng nhân từ và đức khiêm nhượng. Đừng lấy ác trả ác, cũng đừng lấy rủa xả trả rủa xả, trái lại phải chúc phước. Ấy vì điều đó mà anh em được gọi để hưởng phước lành. Vả, ai muốn yêu sự sống và thấy ngày tốt lành, thì phải giữ gìn miệng lưỡi, đừng nói điều ác và lời gian dảo. Phải lánh điều dữ, làm điều lành, tìm sự hòa bình mà đuổi theo. Vì mắt của Chúa đói trong người công bình, tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện người, nhưng mặt Chúa sắp lại nghịch với kẻ làm ác. Như vậy, người tín hữu phải sống một đời sống cơ đốc đặc thù. Thứ nhất, thể hiện những bản tính tinh kính của một cơ đốc nhân chân thật. Và thứ hai, thể hiện những việc tốt lành nương dựa vào Chúa. Sống một đời sống cơ đốc đặc thù. Thứ nhất, thể hiện những bản tính tinh kính của một tín hữu chân thật. Thứ hai, thể hiện những việc tốt lành nương dựa vào Chúa. Như vậy, điểm thứ nhất, theo gương Chúa Thánh Giêsu trong sự chịu khổ và thể hiện nguyên tắc đó trong đời sống tinh kính của một người tín đồ, thì phải làm gì? Sứ đồ Phi-rơ nói, anh em phải đồng lòng đầy thương xót và tình yêu anh em, có lòng nhân từ và đức khiêm nhường. Căn bản của sự đối xử của Đức Chúa Trời đối với mỗi chúng ta là ân sủng Chúa, là tình yêu thương từ nơi Chúa. Và lý do căn bản của sự hy sinh của Chúa Giêsu trên thập tự giá cũng là ân sủng và cũng là tình yêu thương. Và vì thế căn bản của sự đối xử của chúng ta đối với mọi người, đặc biệt là những người ở ngoài Chúa, cũng phải là ân sủng và cũng phải là tình yêu thương. Những chữ mà sứ đồ Phi-rơ dùng nói lên kết quả của ân sủng Chúa trong sự liên hệ với nhau. Thứ nhất là chữ đồng lòng, nói lên tính cách của sự hiệp nhất, hiệp một trong sự liên hệ của người tín đồ với những người chung quanh. Có sự hòa hợp, có sự bình an, không gãy đổ vì xích mích, không đụng chạm, không khó khăn, nhưng được đánh dấu bởi một lòng thông cảm, ở đây nói là lòng thương xót, chỉ ra thái độ quan tâm, ưu ái, để ý và lắng nghe đến nhu cầu và hoàn cảnh của người chung quanh. Nhưng đây không phải chỉ là một thái độ không mà thôi, nhưng là hành động của sự yêu thương. Cho nên Phi-rơ dùng chữ tình yêu anh em, tình yêu thương anh em. Sự hỗ trợ phải có trong sự liên hệ, sự quan tâm phải có trong sự liên hệ. Trong cái ưu ái, ân cần của tâm lòng nhân từ nhẹ nhàng ở trong Chúa, được bày tỏ ra trong sự khiêm nhường của một đời sống, hiểu biết ân sủng mình đã nhận và trách nhiệm sống động trong ân sủng với người khác. Tất cả những bản tính tinh kính của người cơ đốc sẽ được bày tỏ cách rõ ràng trong hoàn cảnh khó khăn khi chịu khổ, nhất là chịu khổ vì làm điều lành, vì sống bởi đức tin, vì đeo đuổi danh Chúa. Cho nên nguyên tắc theo gương Chúa Giêsu trong khi bị khổ nạn được bày tỏ ra ở đây. Sứ đồ Phi-rơ nhắc nhở cách rõ ràng, đừng lấy ác trả ác, cũng đừng lấy rủa xả trả rủa xả, trái lại phải chúc phước. Cũng như Chúa trên thập tự giá đã bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngâm dọa, thì chúng ta là những người tin Chúa, sống trong nguyên tắc của lời Chúa, cũng không lấy ác trả ác, cũng không ngâm dọa, không rủa xả lại, không trả đũa, nhưng chúc phước. Làm thế nào để chúng ta có thể chúc phước trở lại đối với những người gây khổ nạn đau đớn cho chúng ta? Sứ đồ Phi-rơ nhắc rằng, vì chúng ta hiểu nguyên tắc, vì chúng ta biết rằng đây là cơ hội mà Chúa ban cho chúng ta để chính mình có thể nhận lãnh được phước lành từ nơi Chúa. Sự thách thức, khó khăn, đau đớn đến với chúng ta khi chúng ta làm lành, khi chúng ta sống trong sự công bình của Chúa Giêsu thì chính là sự kêu gọi của Chúa cho chúng ta để nhận lãnh phước lành. Trái lại phải chúc phước, ấy là vì điều đó mà anh em được gọi để hưởng phước lành. Ấy là vì điều gì? Điều khốn khó xảy ra vì chúng ta làm lành, vì chúng ta sống cho Chúa, như trong câu số 20 đoạn số 2 phía trên. Nhưng nếu anh em làm lành mà chịu sự khốn khó, ấy là một ân phước trước mặt Đức Chúa Trời. Và nếu anh em hiểu như vậy, sứ đồ Phi-rơ nói, thì anh em hiểu rằng làm lành mà chịu khốn khó, đó là sự gọi của Chúa, đó là cơ hội Chúa ban cho để chúng ta có thể nhận được phước lành từ nơi Chúa. Vì thế chúng ta sống một đời sống cơ đốc đặc thù, bày tỏ giá trị sống của người cơ đốc một cách rõ ràng theo gương Chúa Giê-xu, thể hiện bản tính tin kính một cách rõ ràng, nhất là trong khi phải chịu khổ vì cớ làm lành trong Chúa. Môi trường của sự biện giải đức tin, môi trường của đời sống bày tỏ lẽ đạo chân thật của Chúa chính là đời sống của mình, chính là những sự liên hệ mình đang có với những người đang sống trong tầm ảnh hưởng của chính mình. Vì thế đời sống của người cơ đốc phải bày tỏ tính cách đặc thù cơ đốc trong khía cạnh thể hiện những bản chất tin kính của một người tín hữu chân thật, nhưng đồng thời cũng thể hiện những việc tốt lành, thi hành trong sự nương dựa vào nơi Chúa. Sứ đồ Phi-rơ nhấn mạnh về vấn đề làm lành, sống lành, nói lành như là điều kiện phải có trước khi lời Chúa có thể được tuyên rao và thế gian bắt đầu để ý đến sứ điệp phúc âm. Bắt đầu câu số 10. Và ai muốn yêu sự sống và thấy ngày tốt lành thì phải gìn giữ miệng lưỡi, đừng nói điều ác và lời gian dảo. Phải lánh điều dữ, phải làm điều lành, tìm sự hòa bình mà đuổi theo. Vì mắt của Chúa đói trong người công bình, tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện người, nhưng mặt Chúa sắp lại nghịch với kẻ làm ác. Có lẽ đây là điều dĩ nhiên mà chúng ta không để ý, nhưng sứ đồ Phi-rơ nhấn mạnh ở đây. Đó là sự trình bày đức tin, sự công bố tin lành, phúc âm của Chúa Giê-xu đến với người khác qua miệng lưỡi của chúng ta, qua cách ăn nói của chúng ta, trong lời lẽ trao đổi hàng ngày trong sự liên hệ. Và nếu trong sự liên hệ đó, trong đời sống hàng ngày đó, miệng lưỡi chúng ta nói lên lời gian dảo, bày tỏ những điều không thật hay là biểu lộ những sự gian ác, giận dữ trong tấm lòng, thì coi như chúng ta phải câm miệng về sự giảng đạo tin lành, vì không ai còn muốn nghe chúng ta nữa, và không ai có thể tin được sứ điệp phúc âm mà chúng ta rao giảng nữa. Cho nên phải gìn giữ miệng lưỡi, đừng nói điều ác, đừng bày tỏ lời gian dảo. Đặc biệt là khi hoàn cảnh khó khăn đến, khi chúng ta chịu khốn khó bởi sự làm lành, mà nếu trong sự khốn khó đó chúng ta không chịu nhịn nhục, không yên lặng giao phó cho Đức Chúa Trời là đấng xử đoán công bình, mà chúng ta phản ứng theo xác thịt, lấy ác trả ác, lấy rủa xả trả lại rủa xả, thì chúng ta không thể nào cũng dùng môi miệng đó, cũng dùng tiếng nói đó, cũng trong sự liên hệ đó, nói về ân sủng Chúa, nói về tình yêu thương, nói về sự tha thứ, nói về thập tự giá của Chúa Giê-xu. Đó là điều bất khả thi. Và dù chúng ta có đầy đủ khả năng để biện giải đức tin, để chứng minh lẽ thật, nhưng nếu lời ăn tiếng nói của chúng ta và thái độ sống của chúng ta mâu thuẫn với điều chúng ta rao giảng trình bày về đức tin, thì dù có biện giải hùng hồn, rành mạch rõ ràng, sống động đến đâu cũng vô ích mà thôi. Đây là điều đòi hỏi rất là căn bản, dù cho những người chỉ muốn sống an lành mà thôi, ai muốn yêu sự sống và thấy ngày tốt lành, thì cũng đã phải sống giữ gìn miệng lưỡi và đừng nói điều gian ác, lời gian dảo. Huống chi là những người muốn sống có hiệu quả cho tin lành của Chúa Giê-xu, theo như sự kêu gọi thánh mà Ngài ban cho đời sống. Như vậy, hướng đi đời sống của một người tin Chúa phải được thẩm định cách rõ ràng và được bày tỏ cách thực tế trong quyết định hàng ngày, trong giá trị hàng ngày, trong sự liên hệ hàng ngày, thể hiện trong những việc tốt lành từ nơi Chúa. Ở đây, sứ đồ Phi-rơ nhắc lại căn bản rõ ràng này, phải lánh điều dữ, phải làm điều lành, phải tìm sự hòa bình mà đuổi theo. Thứ tự ưu tiên của đời sống, giá trị của đời sống phải bày tỏ sự nối kết căn bản đối với nước Chúa và danh Chúa, trước hết phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Vì chỉ trong hướng đi đó, sự thực hữu của đức tin trong chiều hướng đó, thì đời sống mới có thể trở nên hữu ích cho công việc Chúa. Vì mắt Chúa đói trong người công bình và tai Ngài lắng nghe lời cầu xin của họ. Chúng ta nhớ rằng nội dung căn bản của phần Kinh Thánh này đó là chịu khổ vì việc lành, theo gương Chúa Giê-xu trong sự chịu khổ vì việc lành. Chúng ta nhắc lại định đề mà sứ đồ Phi-rơ đã thiết lập trong đoạn 2 câu 19-20. Vì nhân cớ lương tâm đối với Đức Chúa Trời mà chịu khốn nạn trong khi bị oan ức, ấy là một ân phước. Vả, mình làm điều ác, bị đánh mà hay nhịn nhục thì có đáng khoe gì. Nhưng nếu anh em làm lành mà chịu nhịn sự khốn khó, ấy là một ân phước trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên người cơ đốc chịu khốn khó trong sự làm lành là đứng vào một môi trường Chúa có thể sử dụng cho công việc, giải bày đức tin, biện chứng đức tin, binh vật lẽ thật. Vì ngay cả người ngoại cũng biết rằng mặt Chúa sắp lại nghịch với kẻ làm ác. Người làm ác lâm vào cảnh khốn khó thì đó là chuyện dĩ nhiên, không chứng minh gì về đức tin cả. Và cũng là chuyện bình thường theo giá trị của người đời, khi một người làm lành mà được phước hạnh. Ở đây dầu cuộc đời bình an, dầu cuộc đời sung sướng, cũng chẳng có gì đặc biệt để nói, cũng không phải là một môi trường khuấy động lẽ đạo đức tin. Vì thế sứ đồ Phi-rơ đặt câu hỏi và trả lời, ví bằng anh em sốt sắng làm việc lành, thì có ai làm giữ lại cho anh em? Câu trả lời bình thường rằng chẳng có ai làm giữ lại với những người làm lành. Nhưng cơ hội đến là đến cho ai? Cơ hội để bày tỏ đức tin là bày tỏ chỗ nào? Nếu anh em phải vì sự công bình mà chịu khổ, ấy thật là có phước. Vì sự công bình mà chịu khổ, ấy là có phước. Vì tại nơi đây bày tỏ ra mẫu mực của Chúa Giê-xu, đức tin ở trong Chúa Giê-xu, giá trị sống và sự kêu gọi của tin lành của Chúa. Và đây cũng là chỗ phước hạnh, vì tại nơi đây cũng là cơ hội lớn để có thể bày tỏ đức tin, biện chứng đức tin. Vì trong hoàn cảnh này, đời sống cơ đốc, giá trị đặc thù được bày tỏ ra một cách chân chính, rõ ràng và đầy quyền năng thuyết phục.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin cơ đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Vì Ngài yêu con trước hết, từ ngàn năm xưa đã chết.